Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì sáng hôm nay chúng ta cùng với nhau được thờ phượng Chúa, kỷ niệm ngày Chúa sống lại. Thật là tuyệt diệu khi chúng ta có một buổi lễ trang trọng phước hạnh như ngày hôm nay. Không có ai trên đời này có được ngày kỷ niệm Chúa sống lại như chúng ta đã có. Chúa thật là diệu kỳ, và chính Ngài là đấng đã làm mọi sự cho chúng ta. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Và thưa Hội Thánh của Chúa, sáng hôm nay chúng ta cùng với nhau học về sứ điệp Chúa sống lại qua câu gốc mà chúng ta có ở trong tờ chương trình. Xin kính mời quý vị đứng lên và chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh đó. Xin ta cùng đọc. Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh của Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì chỉ có Chúa chúng con sống lại. Cảm ơn Ngài vì chỉ của Chúa chúng con là đấng sẽ sống đời đời để làm vua, làm Chúa của chúng con cõi đời đời. Con cảm ơn Ngài. Và cho con học bài học sáng hôm nay một cách vui thỏa, niềm tin chắc chắn về sự sống lại của Chúa và cùng sống với Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ. Kính mời Thánh ngồi. Thưa quý vị, chúng ta cùng với nhau trước nhất suy nghĩ về người nhận sứ điệp Chúa sống lại. Ở đây là một câu Kinh Thánh trích ra trong câu chuyện về ông Phi-e-rơ và Giăng đã chữa lành cho một người què. Và khi bị đưa ra trước tòa án tôn giáo, vì cớ họ cứ rao bảo mãi về sự sống lại của Chúa và những người đã đóng đinh Ngài không chịu nổi, thì Phi-e-rơ đã lớn tiếng công bố sứ điệp này. Sứ điệp phục sinh: xin tất cả quý vị và toàn dân Israel. Đó là người nhận sứ điệp phục sinh. Và ngày hôm nay sứ điệp phục sinh này không chỉ dành cho những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó và toàn thể dân Israel thời đó, mà cũng dành cho tất cả chúng ta là dân Israel thuộc linh, và cũng dành cho chúng ta là những người chưa tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, giống như thời đó một số người Israel cũng chưa tin Chúa. Sứ điệp này dành cho tất cả mọi người, từ lãnh đạo cho đến dân thường, đều phải biết rằng quý vị đang đối diện với đấng sống đời đời, và quý vị phải nhận sứ điệp về sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu. Và nếu quý vị từ chối sứ điệp này, có nghĩa là quý vị từ chối sự sống đời đời mà Chúa ban cho quý vị, dành sẵn cho quý vị. Điều thứ hai chúng tôi cùng học với nhau là nhân vật chính của sứ điệp Chúa sống lại. Kinh Thánh chép: xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh của Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth. Nhân vật chính của sứ điệp Chúa sống lại là Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Khi tôi học Kinh Thánh và được giáo sư của tôi dạy môn Kinh Thánh và khảo cổ học, thì tôi thích thú vô cùng. Vì sao vậy? Vì những khám phá càng lúc càng nhiều hơn của khảo cổ học không hề bác bỏ được một điều nào của Kinh Thánh cả, mà càng khám phá chừng nào thì người ta lại nhận thấy rằng những điều Kinh Thánh đã ứng nghiệm một cách tuyệt diệu không thể tưởng tượng được. Người ta đã nghĩ rằng những lời tiên tri về Chúa Giêsu chỉ được chép ra sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, rồi một ngày kia Đức Chúa Trời lên tiếng. Họ tìm được bản cổ văn ở trong một hang núi đá, và tại đó tất cả sách Ê-sai lộ ra, và những lời tiên tri của Ê-sai 700 năm trước Chúa giáng sinh bây giờ được thực hiện hoàn toàn trong Chúa Giêsu. Và trong Ê-sai đoạn 53 câu 2 thì Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu đấng cứu thế, đấng Mêsi là cái rễ ra từ đất khô. Ngài ra từ Nazareth, một vùng đất khô cằn, mà tôi đến đó tôi cũng ngạc nhiên vì lúa mì rất là xấu, cây vả không có nhiều trái, đất khô cằn nước nẻ. Và Nathanael đã nói rằng có gì tốt ra từ Nazareth sao? Nhưng mà đó chính là nơi mà Chúa Giêsu Nazareth của tôi đã sống, và chính Ngài đã thực hiện lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa, cái rễ ra từ đất khô để trở nên một cây tuyệt đẹp, ban lại sự sống cho tất cả chúng ta là những người chịu thưa với Ngài rằng: hỡi Chúa, xin ghép con vào gốc của Ngài để con được sống trong Ngài và con sống đời đời với Ngài. Quý vị ơi, trong sứ điệp phục sinh không có ai khác ngoài ra Chúa Giêsu Christ của tôi, vì cái rễ ta từ đất khô đó đã chết thay cho tôi trên thập tự giá để đền tội cho tôi. Và quý vị thường đặt câu hỏi: Chúa có thể từ trên trời Ngài tuyên bố sự cứu rỗi không? Không, vì Ngài đấng công chính, tội lỗi phải bị phạt. Ngài trên trời Ngài không chết được, Ngài phải từ trời xuống trần gian trở nên con người để có thể chết. Nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời vô tội mới có thể chết, chúng ta là người có tội. Ngài đấng đời đời thì sự chết của Ngài mới có giá trị đời đời, và sự sống lại của Ngài cũng có giá trị đời đời để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta mỗi người phải hiểu được, để thấy rằng không một ai trên đời này có quyền cứu chúng ta ngoài Chúa Giêsu. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được dạy để biết được chân lý diệu kỳ đó. Không ai có thể thay cho tôi cả, vì mỗi người đều chết cho tội lỗi của mình, chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Cái rễ ra từ đất khô đó đã trở thành sự sống đời đời của tôi. Điều thứ ba mà chúng ta học với nhau đây là sự hy sinh của Chúa sống lại. Quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá, đấng đã bằng lòng hy sinh cho quý vị. Trên đời này có rất nhiều sự hy sinh, nhưng không sự hy sinh nào bằng sự hy sinh của Chúa sống lại. Tôi đọc một câu chuyện thật từ rất lâu rồi. Có một đội quân đang trong chiến trận, và vị tướng hết sức là nghiêm khắc. Một ngày kia, khi đoàn quân đóng trong ngôi làng, thì có một chàng lính trẻ ra ngoài làng chơi và yêu một cô gái ở trong làng. Và vì quá yêu cho nên anh đã trốn trại ra thăm người yêu của mình. Và khi hay được, vị tướng ra lệnh phải theo luật binh mà xử tử người lính đó. Vào lúc 3 giờ chiều khi chuông nhà thờ đổ, anh được đưa pháp trường, nhưng mà chuông nhà thờ vẫn không đổ. Họ cứ chờ, và trời bắt đầu gần sập tối rồi. Vị tướng phải ra lệnh đến nhà thờ xem việc gì xảy ra, tại sao không giật chuông. Và khi đến đó leo lên thì thấy cái chuông hư. Thật ra không phải hư, nhưng mà có một cô gái bám vào trái chuông. Cô ta sắp mất xỉu rồi, và thân mình của ta dập nát với trái chuông. Vì cái người kéo chuông thấy chuông không kêu thì cứ tiếp tục kéo. Và mỗi lần kéo như vậy thì trái chuông đánh vào trong thành chuông, thì thân thể của cô gái bám lấy trái chuông đó để cứu người yêu của mình, làm cho thân thể cô bị hư hoại. Cô được đưa xuống. Vị tướng thấy tình yêu quá lớn của cô đối với người yêu của mình, ông xót thương và ông ra lệnh tha cho chàng lính trẻ đó. Cô gái chết cho người mình yêu, còn Chúa Giêsu đấng tạo hóa chết cho tạo vật phản nghịch của Ngài. Họ không hề yêu Ngài, họ đối xử tệ bạc với Ngài, họ dèm chê Ngài, họ nhổ vào mặt Ngài. Ngài vẫn chết cho họ, và đó là hy sinh của đấng sẽ sống lại. Và Phaolô, ông Phêrô nói rằng Chúa Giêsu Christ người Nazareth mà đấng quý vị đã đóng đinh trên thập giá, không phải như người đó có quyền đóng đinh, mà như Kinh Thánh chép là tiên tri về Chúa, là Chúa Giêsu Christ đến để chịu đóng đinh. Ngài bằng lòng chịu đóng đinh. Kinh Thánh chép từng chi tiết về sự hy sinh của Ngài. Và câu Kinh Thánh mà tôi vẫn nhớ mãi khi tôi học Kinh Thánh là Sáng Ký đoạn 3 câu thứ 15. Một đấng ra từ dòng dõi người nữ, không ai khác ngoài là Chúa Giêsu, vì chỉ mình Ngài ra từ dòng dõi người nữ, người đó sẽ đạp đầu con rắn, nhưng mà con rắn sẽ cắn gót chân người. Chúa Giêsu phải chịu thương tích, nhưng mà 3 ngày sau Ngài sống lại, và Ngài chà đạp ma quỷ hoàn toàn để cứu chúng ta ra khỏi tay của ma quỷ, khỏi tay của tội lỗi, miễn là chúng ta tin cậy Ngài và đặt niềm tin nơi Ngài. Điều thứ tư mà học với nhau là năng quyền của Chúa sống lại. Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Ngài chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng mà sau khi Đức Chúa Trời đã nhận lấy sự hy sinh của Ngài, đã nhận lấy sinh tế trên thập tự giá của Ngài, và biết rằng Ngài chết vì tội lỗi của nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại để trở nên cứu Chúa của chúng ta. Ê-sai đoạn 53 câu cuối cùng chép Ngài sẽ cầu thay cho chúng ta. Điều nói lên điều gì? Chúa sống lại, nhưng Chúa chết, nhưng mà Ngài sống lại để Ngài ngồi trên trời và cầu thay cho chúng ta. Năng quyền của Chúa sống lại là năng quyền rời khỏi ngôi mộ trống để chiếm hữu linh hồn tôi. Khi tôi đến Jerusalem thì tôi không quan tâm nhiều đến những cái chỗ mà người khác rất thích, mà tôi chỉ quan tâm một điều thôi: Ngô Bộ Trống ở đâu? Làm sao tôi có thể bước vào Ngô Bộ Trống đó? Và cuối cùng tôi được dẫn đến Ngô Bộ Trống. Tôi cũng bước vào Ngô Bộ Trống, rồi bước ra. Mà trước khi bước vào thì cảm xúc dâng tràn. Mọi người đều có một ngôi mộ, trong đó một thân xác đã hủy hoại. Mọi người đều đầu hàng sự chết. Chỉ một mình Chúa tôi sống lại từ cõi chết để lại một ngôi mộ trống không có gì khác. Và đó là minh chứng quyền năng Ngài. Và Ngài sống trong tôi là minh chứng nữa về quyền năng sống lại của Ngài. Và Ngài đã thực hiện điều đó cho mỗi người tin nhận Ngài. Quý ông bà chị em ơi, chúng ta có một Chúa diệu kỳ như vậy, thì lòng của chúng ta phải thưa với Ngài rằng là: Chúa, con thuộc về Ngài. Chúa rời ngôi mộ trống để Ngài ngự vào tấm lòng của con, và Ngài ngự ở đây cho đến đời đời. Năng quyền thứ hai của Chúa sống lại là: chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Câu này là của Phi-e-rơ nói với cái nhà lãnh đạo tôn giáo và toàn dân Israel. Khi ông chữa lành cho một người què bởi danh của Chúa Giê-xu Nazareth. Ồ, hay quá. Năng quyền đó có thể được, năng quyền có thể chữa lành tất cả mọi người đặt đức tin nơi Ngài. Tôi có gặp một người, người đó không thích đạo Tin Lành, nhưng mà người đó tò mò, mới làm một việc rồi hỏi tôi: thưa mục sư Tín, tôi dự một buổi lễ của Tin Lành ở đó, kêu gọi mọi người ai muốn được chữa lành thì bước lên để được cầu nguyện chữa lành, tôi cũng lên, nhưng mà tôi có được lành đâu. Muốn thách thức tôi là: quyền năng của Chúa ở đâu? Hay là quý vị chỉ làm những việc giả mạo? Thì tôi cười, tôi nói rằng tôi thì không có mặt ở trong buổi đó. Nhưng mà tôi phải nói thẳng về như thế này: ai có đức tin đâu mà chữa lành. Anh nghe xong anh yên lặng huyền. Anh không có đức tin làm gì Chúa chữa lành cho anh được. Chúa nói với người bị bệnh: đức tin con đã chữa lành con, hãy đi cho bình an và đừng phạm tội nữa. Đức tin mang đến sự chữa lành. Rất nhiều người thách thức Chúa: Chúa chữa lành cho con rồi, con tin Chúa. Tôi cười, tôi nói: chưa có đức tin mà chữa lành cái gì? Khi tôi đi thăm anh em Cờ Dông ở gần cửa khẩu thuộc về cột mốc của ba biên giới, thì có một bà nhỏ con lắm, ốm yếu lắm. Bà bước vào chỗ chúng tôi đang ngồi với gương mặt hết sức là buồn. Rồi anh em giới thiệu với tôi: bà này là em của bà chủ nhà. Tôi hỏi: bà đến đây bà có cần gì không? Tôi đến đây để tôi xin được chữa lành. Tôi đang bị sỏi thận rất là nặng. Bệnh viện muốn mổ mà tôi không có đủ tiền, cho nên tôi về và chịu đau quá sức luôn. Nhìn thấy thân thể tiều tụy của bà thì tôi rất muốn cầu nguyện cho bà. Nhưng mà tôi thưa với bà rằng: bà ơi, bà chưa tin Chúa, bà chưa có đức tin nơi Ngài, thì làm sao tôi cầu nguyện chữa lành được? Phải tin nơi Chúa. Bà đặt đức tin nơi Ngài thì chính đức tin của bà sẽ chữa lành cho bà, chứ không phải tôi. Và rồi người bạn của tôi mới nói một vài tiếng bằng tiếng cờ dông cho bà để bà hiểu được. Và sau đó anh đã cầu nguyện cho bà tin Chúa. Rồi chúng tôi cầu nguyện để chữa lành cho bà. Và thưa quý vị, cầu nguyện xong, gương mặt rạng rỡ của bà tôi không thể nào quên được trong trí của tôi. Người này được lành bệnh trước nhất bởi linh hồn đã tin Ngài. Và sau đó có đức tin thì thân xác sẽ được chữa lành. Vì Đức Chúa Trời hằng sống là đấng sống lại từ cõi chết. Sự sống phục sinh của Ngài có năng quyền để làm những công việc diệu kỳ mà chúng ta chỉ cần đặt đức tin trọn vẹn của mình nơi Chúa. Phép lạ có thể thực hiện cho người này mà không thực hiện cho người khác, chỉ vì người này có đức tin mà người khác không có đức tin. Và tôi cảm ơn Chúa vì sự sống phục sinh của Chúa đời đời không hề thay đổi. Và thế giới này đã thấy được những điều diệu kỳ đó. Và ngày hôm nay cũng vậy. Những lời phán của Ngài trước khi Ngài chết về từng điểm một trong những ngày cuối cùng thì đang xảy ra đúng vô cùng. Và chúng ta không thể nào nói gì khác hơn: Chúa ơi, Chúa đang đứng bên ngoài thềm thế giới và Ngài sắp trở lại. Vì Ngài nói rằng khi ta trở lại thì sẽ có dịch bệnh, sẽ có tội lỗi lan tràn, sẽ có chiến tranh chết chóc và thiên tai dồn dập. Mọi điều đó đang xảy ra, đang xảy ra, đang xảy ra. Không phải Chúa làm điều đó. Tội lỗi của chúng ta đã làm điều đó. Và Ngài cho biết rằng khi tội lỗi thực hiện những điều gian ác gây ra rất nhiều sự khó khăn cho toàn thể nhân loại thì Chúa Giê-xu sẽ đến để đưa con dân Ngài về trời với Ngài. Và tôi chờ đợi giây phút đó. Giây phút mà tôi cùng với những con dân của Ngài, những người yêu mến Ngài, được yên lặng cất lên không trung để gặp Chúa tại đó. Tôi mong chờ từng ngày vì tôi biết rằng Chúa sẽ cứu cả linh hồn và thân xác tôi để khi được đưa lên trời, thân thể của tôi được biến hóa. Thân thể tôi không còn thiếu thốn nữa, nhưng mà trở nên trọn vẹn hoàn toàn ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ, chúng ta cùng với nhau ôn lại bài học Kinh Thánh của chúng ta sáng hôm nay. Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel là những người nhận sứ điệp sống lại sáng hôm nay. Quý vị biết rằng nhờ danh Chúa Giê-xu Christ, người Nazareth là đấng chính, nhân vật chính ở trong sứ điệp này. Đấng đó có năng quyền để chết trên thập tự giá và có giá trị đời đời để cứu tất cả mọi người tin Ngài. Và chúng ta tin Ngài không phải là chúng ta tin một Chúa đã chết mà thôi, nhưng mà chính Ngài cũng đã sống lại. Và đó là quyền năng để giúp chúng ta cũng sống lại với Chúa trong ngày cuối cùng. Và chúng ta cũng được lành bệnh ngay tại trần gian này khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng với nhau nhờ ơn của Chúa để thấy những vấn đề quan trọng. Thứ nhất mà chúng ta cùng thấy với nhau là chúng ta phải tin quyết Chúa đã hy sinh cho tôi, mỗi người một cách cá nhân. Thứ hai, chúng ta tin quyết Chúa đã sống lại vì tôi. Thứ ba, chúng ta tin quyết Chúa đang sống trong tôi và Ngài đang tái diễn cuộc đời của Ngài qua tôi. Và thứ tư là tôi quyết tâm sống cho Chúa. Và đây là quyết định của mỗi chúng ta. Tất cả đầy tớ của Chúa con dân của Chúa đọc từng câu này rồi bày tỏ tấm lòng của mình. Tất cả chúng ta có tin quyết rằng Chúa đã hy sinh cho chúng ta không? Chúa đã sống lại vì chúng ta không? Chúng ta tin quyết Chúa đang sống trong chúng ta và Ngài đang tái diễn cuộc đời của Ngài qua chúng ta không? Nếu chúng ta quyết chắc như vậy thì chúng ta quyết tâm sống cho Chúa từ ngày hôm nay để làm vinh quang danh của Ngài. Amen. Mời Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con tin quyết Chúa đã hy sinh đời sống Ngài cho con. Con tin quyết Chúa đã sống lại vì sự cứu rỗi của con. Con tin quyết Chúa đang sống trong con và tái diễn cuộc đời của Ngài qua đời sống nhỏ mọn của con. Con tạ ơn Chúa và thưa Chúa, con quyết tâm sống cho Chúa để xứng đáng là con dân của Ngài. Xin giúp cho chúng con mỗi người để chúng con sống trong sự sống của Chúa phục sinh và sự sống phục sinh của Chúa sống trong chúng con để đổi mới chúng con, ban con sống tươi mới phước hạnh trong chính mình Ngài. Hỡi Chúa giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh ngồi.